Chương 2. Đường cũ, đường mới. Chúng đồng ý gặp nhau vào lúc nửa đêm trong đám cỏ sậy dưới hàng dặn vì sao. Gặp có lẽ là từ không đúng, trốn mới chính xác hơn. Việc tụ tập bí mật là đi ngược lại mệnh lệnh mới nhất của chúa Cốc. Kể từ chuyến viếng thăm của Pin, lão chúa Cốc đã luôn để mắt nghi ngờ lũ ếch trẻ. Chỉ nhiên hầu hết chúng đều nghe theo những gì người lớn dạy bảo. Riêng sáu chú ếch nhỏ mà cầm đầu là Đai Com và Hô Rô thì không.
Chúng ta phải cố kiềm chế giọng nói của mình trong khi đi.
Đai Con cẩn trọng nhắc nhở sau khi chắc rằng chú đang nói rất khẽ trong đêm.
Các cậu biết đó, âm thanh truyền đi trên mặt nước nghe lớn như thế nào rồi đó.
Sáu chú ếch nhỏ lần lượt nhìn nhau. Chúng chợt run sợ. Bỗng nhiên chẳng chú nào lên tiếng, bởi tất cả nỗi sợ kinh khủng nhất của chúng có liên quan tới việc rời khỏi thiên đường an toàn và quen thuộc ở cái ao này để đổi lấy một điều chưa biết thế nào. Rồi thì Kiku, con xanh nhất trong nhóm, nói lên tất cả suy nghĩ của chúng.
Nơi đây thật tốt có phải không nào?
Kiku hỏi Đai Con, trong khi vẫn suy nghĩ về chiếc ao cũng là thế giới của chúng.
Chuyện gì xảy ra nếu nơi đây vẫn tốt như xưa nay?
Một sự im lặng bao trùm trong chốc lát. Đai Con gật đầu với vẻ thông cảm sâu sắc. Chú đã biết trước rằng khi thời khắc tới, các bạn của mình có thể vì sợ mà không dám rời bỏ chỗ tiện nghi ở ao để đổi lấy những cơ hội có thể là tốt hơn. Chú không thể trách họ được. Tuy nhiên, việc từ bỏ cơ hội của chính mình có thể mang lại gì ngoài sự buồn chán chứ? Đai Con ngừng một lúc lâu rồi bắt đầu lên tiếng.
Tất cả chúng ta đều là những người tạo nên giấc mơ của chính mình và chúng ta tự quyết định lấy. Các cậu phải làm những gì mà mình tin tưởng.
Kiku mặc dù mỉm cười nhưng vẫn không thể ngăn đôi dòng nước mắt đột ngột tuôn ra.
Cậu có thể sẽ bị giết ngoài kia. Cậu biết mà.
Có thể.
Cậu đừng có đi.
Không gì có thể làm thay đổi quyết định của Đai Con. Biết rõ điều này, Kiku chìa tay ra, trao cho Đai Con một sợi dây chuyền được tạo tác từ một rễ dây nho với cái mặt làm bằng đá dưới ao.
Cái này để nhớ về tụi mình.
Kiku bảo. Đai Con đeo sợi dây chuyền vào cổ, rồi nhìn mặt dây chuyền, xong nhìn qua tới đám bạn. Bây giờ tới lượt chú cảm thấy xúc động.
Tôi sẽ không quên bất kỳ ai trong các cậu đâu.
Chú nói.
Tôi hứa đó.
Hồ Đồ khẽ gật đầu, thấy khó thở vì nghẹn ngào. Trước đây chưa từng có một buổi tối nào mà giấc mơ được rời khỏi chiếc ao này không gây những cơn xao xuyến đằng sau đôi mắt chìm trong mơ màng của cô. Và bây giờ, thời khắc đó đã tới. Lệ rơi chứa chan. Sáu chú ếch nhỏ ngồi yên lặng bên nhau. Chúng đã làm tất cả những gì có thể. Giờ chỉ đành mỉm cười buồn bã, rồi trao cho Đai Con và Hô Rô những nụ cười khích lệ. Cả hai cười đáp lại một cách vững tin. Chưa có đêm nào lại đẹp hơn đêm nay. Những làn gió nhẹ thật ấm áp và mời gọi. Đai Con và Hô Rô ngước nhìn những gì sao lấp lánh, rồi nhìn những người bạn ếch thân thương, trao cho họ những cái nháy mắt đầy quả quyết, rồi ôm tạm biệt từng người. Và rồi chúng thực hiện một cú nhảy của niềm tin vào đêm tối đang chảy gọi. Niềm tin của chúng chưa bao giờ lại mạnh mẽ hơn thế.